This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Anh nhớ về Tổ quốc. Còn lại gì đôi tay không nghe trong tim tiếng gọi vì nó. Bạn tôi đó không gian vẫn là nơi về. Thời niên thiếu xa bay cuối
tôi
trời
muốn
còn mơ.
Mời anh
đêm đông về. Tiếng xe chẳng lòng hương quê nhà ngậm ngùi vương vấn hương xưa mới năm nào.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chẳng Nhớ Ngày Qua, nhạc và lời của Yên Sơn qua giọng ca của nam ca sĩ Khoa Hà để mở đầu cho câu chuyện buổi trưa thứ tư ngày hôm nay với Thanh Hồng, Như Tuyệt và Phượng Vy.
Và thưa quý thính giả, câu chuyện ngày hôm nay được chương trình tuyển chọn để gửi đến quý vị được mang tên Hắn và Tôi. Mời quý vị cùng nghe.
Bọn chúng mình.
Câu hát vang vang trong đầu khi tôi ngồi đây viết về hắn. Nghĩ về những ngày tháng tử sinh chúng tôi đã một thời đi qua mà chạnh lòng thương cho kỷ niệm. Hắn là khóa đàn anh của tôi. Từ lúc về nước nhận đơn vị phi đoàn 421 C-123K của Thiếu tá Nguyễn Quế Sơn, tôi đã gặp hắn. Dù từ hồi quen biết tới giờ vẫn gọi nhau mày tao mi tớ, nhưng trong thâm tâm tôi bao giờ cũng nể trọng. Ngoài sự nể trọng vì vai vế đàn anh đàn em, mặc quân phong quân kỷ, hắn còn là một người rất dễ thương, nói ít cười nhiều, hài hòa với tất cả mọi người trong phi đoàn. Hắn có hoa tay, có con mắt thẩm mỹ, thích trang trí mỹ thuật và rất chịu khó nên được các thẩm quyền để mắt tới những khi đơn vị cần đến. Vì thế bạn bè thương tặng cho hắn nickname là Thuận Thợ Mộc. Ở phi đoàn 421 không bao lâu, chúng tôi được đưa qua phi đoàn Tân Lập, phi đoàn 425 của Thiếu tá Nguyễn Thế Thân. Vì nhu cầu tiếp vận cho các chiến trường sôi động khắp miền Nam Việt Nam, C-123K được tăng cường lên 3 phi đoàn. Sau khi C-123K giải tán để đổi qua C-130A, hai đứa cùng được chọn lựa qua phi đoàn 435 của Trung tướng Lâm Văn Phiếu. Dù vậy, thời gian ghi dấu sâu đậm nhất giữa hai chúng tôi là thời gian ở phi đoàn 425. Dấu sâu đậm vì có lẽ lúc ấy hắn bắt đầu có tình yêu hò hẹn, trong khi tôi vẫn chỉ yêu trời xanh mây trắng. Trong tờ phi bộ lệnh mỗi ngày, người ta chỉ ghi tên và họ với chữ tắt của nhân viên phi hành. Hắn là Thuận N và tôi là Thuận Thế.
Một hôm, vô tình cả hai chúng tôi cùng vào phi đoàn xem sự vụ lệnh hành quân. Hắn xem thấy tên hắn đi bay ngày hôm sau và tên tôi không có. Hắn xoay qua nói với tôi:
Ê Thuận Thế, ngày mai tao lỡ hẹn với nàng đi chơi lần đầu tiên, mày bay thế cho tao được không?
Tôi bất ngờ nhìn sang hắn, chợt nghĩ tới điều cấm kỵ được đồn đại trong ngành bay.
Đi bay thế dễ lên bàn thờ lắm.
Nhưng thấy nụ cười cầu tài trên gương mặt hiền lành của hắn, tôi mỉm cười gật đầu nhận lời và nói:
Được, coi chừng bị phạt đó.
Hắn nói:
Thuận lúc nào cũng là Thuận, miễn có người bay là được rồi.
Mà thật vậy, hôm sau đi bay, anh trưởng phi cơ ngạc nhiên hỏi tôi xem có nhầm không. Tôi thành thực đem chuyện của hắn kể lại và được thông cảm liền. Thật ra gia đình tôi ngoài Võ Đắc xa xăm, ở Sài Gòn tôi vốn là con bà Phước, nên ngoài việc đi bay, trực hành quân, dạy võ cho nhân viên không đoàn, tập volley dù chỉ là trừ bị trong đội tuyển của không đoàn 53CT, tôi chẳng có việc gì khác. chưa nói tới chuyện lúc nào cũng thích đi mây về gió của tôi. Chính sở thích này đã khiến tôi trốn gia đình rời khỏi giảng đường vào thẳng không quân.
Và đây không phải là lần cuối hắn nhờ tôi cho đến khi chàng và nàng hẹn ước trăm năm. Ngày đám cưới của hắn, tôi được ưu ái mời tới nhà dự tiệc. Sở dĩ tôi không dự lễ cưới ở nhà thờ vì tôi là người ngoại đạo. Lần đầu tiên tôi nhớ tôi tới nhà hắn, nhà trần thiết rất đẹp cho tiệc cưới, và đặc biệt phòng dạ vũ, có lẽ hắn đã tốn rất là nhiều công sức để thiết kế. Nào là trần thạch nhũ với những ánh đèn màu lấp lánh rất là lãng mạn. Nhạc được chọn lọc và âm thanh vừa đủ sôi động cho một đêm vui. Quan khách ai cũng tham gia cuộc vui, nhà cứ sập sình và sàn nhảy lúc nào cũng đông người. Tôi vốn dĩ one man band lonely wolf như từng đã, ngồi trơ trụi một góc ở bên phòng, nhìn người ta nhịp nhàng trên sàn nhảy mà đôi chân cũng rộn ràng nhịp theo. Trong lúc mọi người đang khiêu vũ, tôi ngó phía cuối phòng, có một nàng đang ngồi một mình cũng nhịp chân như tôi. Tôi đánh bạo bước sang mời nàng. Nàng thẹn thùng ngó lên.
Nhạc gần hết rồi, và xin lỗi, em không có biết nhảy.
Nàng nói xong thì nhạc chấm dứt tiệc. Tôi bẽn lẽn trở về chỗ cũ mà thấy quay sệ quá chừng. Được một lúc thì âm thanh giã từ không nói.
Dĩ nhiên sau đám cưới, thỉnh thoảng hắn lại cười cầu tài với tôi cho đến khi cùng được chọn qua C-130A. Ở đây vì hắn là đàn anh nên được chọn huấn luyện trước tôi. Hắn được ngồi vào ghế phi công, còn tôi cũng đi bay, nhưng chỉ xách thùng bản đồ hành quân và để ngó thiên hà bay, trong khi mình phải cứ nhìn trời mây làm thơ. Tình trạng này kéo dài cả vài tháng, khiến tay chân của tôi bứt rứt, muốn sớm được tự bay và đáp chiếc vận tải cơ tối tân nhất này một lần. Ước muốn bị kéo dài lê thê làm cho lòng buồn phiền quá sức. Kịp khi bên phi đoàn Tinh Long 821 C-119K vận tải tác chiến tối tân nhất của Không quân Việt Nam Cộng Hòa vừa nhận được đang cần thêm pilot. Nghe nói loại này có trang bị 4 súng minigun 6 nòng và 2 súng đại bác 20mm cũng 6 nòng với hỏa lực tối đa, chỉ bay đánh đêm. Tôi liền lên không đoàn xin đổi đơn vị nhưng bị các thẩm quyền từ chối và hứa hẹn là chờ xong khóa huấn luyện này tôi sẽ được huấn luyện khóa tới. Nhưng khi xem danh sách khóa tới không thấy tên tôi lại lên không đoàn nhất định xin đi. Thẩm quyền vẫn không cho, nói là cần tôi huấn luyện võ thuật và tham dự giải volley sắp tới. Nhưng lòng tôi đã quyết chí, không cho qua Tinh Long tôi sẽ xin ra bộ binh. Cuối cùng thì tôi xa hắn. Kẻ ban ngày, người ban đêm, chia nhau ở hai đầu sinh tử. Ở Tinh Long một thời gian, tôi lại nhớ những nơi chốn đã đi qua trong các phi vụ chuyển quân, thả dù, tiếp tế. Nhớ bạn bè thân, tiếc chiếc phi cơ vận tải khổng lồ tối tân. Lại nghe đồn sau Hiệp định Paris, Không quân Hoa Kỳ sẽ chuyển giao loại C-130 có trang bị súng 105mm hỗ trợ chiến trận. Tôi lại muốn quay về. Tôi nhờ thằng bạn thân, con cưng của đội tuyển, xin ông không đoàn phó đội tuyển Nguyễn Hữu Thế, bởi vì ông đang quản trị đội banh, cho tôi trở lại C-130. Nhưng gạo đã nấu thành cơm nên đành vậy.
Ngày cuối tháng 4 năm 1975, bất ngờ chạy sức bức sang bang. Không ai bảo ai, thân ai người ấy lo còn chưa xong. Tôi may mắn bay chuyến C-130 cuối cùng của đơn vị sang Utapao tị nạn. Lại gặp hắn đang buồn rầu vì vợ con đã được đưa đi lánh nạn ở Côn Sơn từ khuya 28 rạng 29 tháng 4. Hắn ở lại với phi đoàn nhưng cuối cùng cũng phải chạy, nhưng phải chạy thẳng Utapao. Trong những ngày đó, ai cũng hoang mang không biết sẽ ra sao. Ai cũng buồn đứt ruột, rơi nước mắt khi thấy những chiếc huy hiệu Không quân Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ bị quân đội Mỹ và Thái Lan dùng sơn bôi xóa. Nhất là khi nghe Bích Minh tuyên bố đầu hàng. Thôi rồi, phận nước. Tôi và hai chú em học trò may mắn mang theo được đưa qua lều trại tị nạn Oratpol của đảo Guam vài ba ngày, chuyển lên khu tạm cư Anderson trong căn cứ không quân Mỹ vài hôm, rồi thẳng đường qua trại tị nạn ở căn cứ không quân Ackling AFB, Florida thêm 2 tuần nữa thì được bà già nuôi bảo lãnh ra khỏi trại ngày 24 tháng 5 năm 1975. Ngày 25 tháng 5 đi nhà thờ với gia đình bà già. Sáng ngày 26 tháng 5 năm 1975 đi theo một con chiên ngoan đạo của nhà thờ đi làm thợ vịnh.
Bẵng một thời gian khá lâu, tôi tình cờ gặp lại hắn và vợ con cũng ở San Antonio đang đi làm thợ mộc với gia đình, người bảo trợ. Thì dù vậy, ai cũng đắm chìm trong âu lo cho hiện tại và tương lai, nên không có dịp qua lại với nhau một thời gian khá dài. Sau bao nhiêu năm thăng trầm trong cuộc sống, năm 1991 tôi dọn gia đình về sống tại Houston. Được biết hắn đã là một nhà thầu khoán xây dựng nổi tiếng, đang có những công trình xây cất to lớn và chỉ làm ăn với người Hoa Kỳ. Tôi rất mừng cho hắn. Rồi khi đời sống đã ổn định, anh em bạn bè xưa tìm về với nhau để chất chiêu vui sống với những kỷ niệm của một thời. Dịp họp mặt nào, hắn cũng tìm cách kể lại những kỷ niệm thân ái ngày xưa mà không hề bỏ quên câu chuyện tôi đã từng bay thế cho hắn. Chuyện ngày xưa của hắn có thể rất cũ với anh em, nhưng dường như chẳng bao giờ cũ trong tâm hồn hắn, và điều đó làm tôi cảm động.
Bây giờ tuổi đời đã cho chúng tôi biết mọi thứ là mây bay. Hắn nói chỉ có lòng nhân ái và tình cảm bạn bè là lâu dài. Hắn cũng đã nghỉ hưu nhiều năm qua. Con cái đã học hành thành tài, có nghề nghiệp vững chãi trong xã hội, cũng như con cái của hầu hết mọi người bên xứ sở này. Chúng đã dọn ra ở riêng, bỏ lại bố mẹ một cơ ngơi đồ sộ nhưng trống lỏng. Vợ chồng hắn hết làm thiện nguyện nơi này đến nơi khác, tổ chức nhiều buổi tĩnh tâm cầu nguyện cho rất đông con cái Chúa tụ họp tại khu nhà riêng của hắn cho quý cha, quý sơ. Hắn dùng khả năng chuyên môn thợ mộc của hắn để phục vụ Chúa qua việc xây cất nhà thờ, xây nhà ở không cho những người Việt nghèo khó ở Thái Lan, Campuchia, mà còn giúp cho những dân nghèo tận các nước chậm tiến. Ngoài ra, vợ chồng thơ túi, rượu bầu, dắt nhau ngao du đây đó. Hắn nói rằng nhờ ngao du mà vợ hắn thoát khỏi tay của anh em nhà họ Cao. Cái chứng khó thở cũng lẳng lặng ra đi, không một lời từ giã. Tôi thật sự mừng cho hắn và hãnh diện về hắn.